Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sắp mình xuống bái lạy: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 khoang tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế. Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe cái chương của 18 Tin Mừng theo Thánh Matthêu, câu 21 đến câu 35. Thì chúng ta biết cái chương 18 này, Matthêu dành trọn một chương để ghi lại cái giáo huấn của Đức Giêsu về đời sống tập thể trong giáo hội. Trong đó, trong cái bài giáo huấn này, Đức Giêsu dạy chỉ cho những cái nhân đức cần thiết để mà có thể sống trong đời sống một nhóm người, sống trong cộng đoàn giáo hội. Chúng ta lọc Tin Mừng Kinh Thánh ra, chương 18, chúng ta sẽ thấy tất cả những cái giáo huấn, những câu chuyện kể trong chương 18 này đều nhằm đến việc sống cái đời sống cộng đoàn, sống cái đời sống cộng đồng giáo hội. Thì một trong những giáo huấn căn bản của cái một trong những điểm căn bản của giáo huấn dạy chúng ta làm thế nào để sống trong đời sống giáo hội, đó là về vấn đề tha thứ. Chúng ta thấy tha thứ đã được nói đến ở trong Kinh Lạy Cha, nghĩa là tha thứ nó quan trọng như là cái của ăn thiêng liêng vậy, nó quan trọng như của ăn vật chất vậy. Còn ở đây, tha thứ được nhấn mạnh đến cái chiều kích như là đời là một sự công bằng, như là một món nợ phải trả vậy. Chúng ta để ý để trả lời cho cái câu hỏi của Phêrô nói về việc là: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Chúng ta biết 7 lần tức là theo cái trong luật Do Thái, trong Do Thái giáo thì tha tới 7 lần. Thì Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Nói một cách thức nói, nghĩa là tha đến vô hạn. Nhưng mà nếu như chỉ nói là thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7, tha đến 70 lần 7 như thế nào? Một cái khái niệm nó quá trừu tượng, khó tưởng tượng. Thì với cái óc thực tế của ngài, Đức Giê-xu mới dùng một cái dụ ngôn để minh họa giải thích cho cái triết lý tha đến 70 lần 7 của Ngài. Chúng ta biết cái số 7 là số hoàn toàn, số kiện toàn, số hoàn hảo. Nó có nghĩa là như vậy mà tha 70 lần 7 nghĩa là tha cho đến tận cùng. Tha cho đến tận cùng, tha đến cho trọn luôn, trọn nghĩa, trọn tình đó. Rồi, đó, để mà minh họa cho cái triết lý tha cho đến trọn nghĩa, trọn tình cho đến 70 lần 7 đó, thì Chúa Giê-xu kể cái dụ ngôn như thế này mà chúng ta mới vừa nghe. Đó là Ngài nói nước trời giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi nợ các đầy tớ của mình, thanh toán sổ sách. Chúng ta để ý ở đây là vua tương quan giữa vua với tôi tớ. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dọn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Chúng ta biết kinh khủng, 10.000 yến vàng so với ông bạn của cái ông đầy tớ này mắc có 100 quan tiền thôi, chứ chưa phải là vàng nữa. Thì như thế nào? Trên nguyên tắc, y không có thể, không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Thì chúng ta phải để ý là, tôi không phải đọc lại nữa, bữa nay hồi nãy đọc rồi, bây giờ chỉ phân tích mà thôi. Đó là tôi muốn chỉ cho các anh chị em thấy, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy được đâu là những hậu quả của việc từ chối tha thứ. Bây giờ, hậu quả thứ nhất là gì? Nó ở cái câu 25. Y không có gì để trả, nên tôn chủ y ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Chỗ đó đó, cái câu đó nó nói cái hậu quả thứ nhất của việc từ chối tha thứ đó. Có nghĩa là nếu như ông chủ này mà từ chối không tha thứ cho người tôi tớ này, thì cái gì xảy ra? Anh tôi tớ này bị bán đi làm nô lệ. Mà không phải bán một mình anh, mà vợ con, vợ anh, con anh và tài sản anh. Nghĩa là đời của một người đàn ông trong thời văn hóa thời bấy giờ, hiện hữu kiếp người của anh nó gồm tốn bao nhiêu đó, vợ con và tài sản, và chính bản thân anh cũng đánh mất. Như vậy việc từ chối tha thứ là gì? Nó dẫn đến việc đánh mất đi chính mình, nó làm cho mình mất tự do, nó làm mình trở thành nô lệ cho những đam mê của mình, đam mê oán hận, đam mê hờn ghen, đam mê ganh tị, đam mê tiền bạc, tất cả những điều đó. Cho nên từ chối tha thứ nó là một hình thức vong thân, đánh bán mình đi. Cho nên là đó là một hình thức vong thân, là một hình thức đánh mất đi chính mình. Một khi đánh mất đi chính mình thì hệ quả kế tiếp là gì? Đánh mất vợ, đánh mất con mình, đánh mất tài sản mình. Cho nên dùng cái chữ vong thân ở đây nó gồm tóm một cái sự mất mát toàn bộ của hiện hữu kiếp người của mình về thể lý, tâm lý, về vật chất lẫn tinh thần. Cho nên đó là hậu quả thứ nhất. Thì chúng ta biết đó, thì anh ta sắp mình bái lại: thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Chúng ta để ý ở đây cái chữ chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Cái khái niệm, tôi sẽ trở lại cái khái niệm đó. Bây giờ tôi sẽ phân tích, tập trung phân tích những cái hậu quả của việc từ chối thứ tha. Đó là hậu quả thứ nhất, sự vong thân. Nếu như mà đánh mất thì đánh mất, không từ chối thứ tha là đánh mất đi. Rồi thứ hai là từ chối thứ tha thì dẫn đến cái gì? Dẫn đến bạo lực. Chúng ta thấy mới vừa đi ra khỏi nhà chủ mới vừa tha mừng lắm, đi ra thấy bạn của mình mất nợ, mình có 100 quan tiền, nó vô vàng nhỏ xíu so với 10.000 yến vàng mà anh ta mất nợ với vua của anh ta. Vậy mà túm lấy bóp cổ anh bạn, không nói, không đòi, mà túm lấy bóp cổ trước à, rồi mới đòi nợ sau. Chúng ta thấy, cho nên cái bản chất của một kẻ thiếu lòng biết ơn, thứ nhất. Thứ hai, bản chất một kẻ từ chối thứ tha, nó được thể hiện qua việc đầu tiên là bạo lực trong cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Những kẻ nào mà giao búa trong lời ăn tiếng nói, những kẻ đó khó tha thứ lắm. Những kẻ nào mà hồ đồ, những kẻ nào mở miệng ra là bắt đầu xì nẹt, chửi bới, áp đặt, thì những kẻ đó khó thứ tha lắm, thưa anh chị em. Cho nên cái đặc tính của một kẻ khó thứ tha, một kẻ từ chối thứ tha, đó là gì? Là bạo lực. Ở trong trường hợp cái anh đầy tớ này là gì? Túm lấy cổ thằng bạn, bóp cổ nó, rồi mới ra lệnh trả nợ cho tao. Chứ chưa có hỏi là mày trả nợ cho tao, nếu không tao bóp cổ mày. Thì cái đó nó còn logic một chút. Còn ở đây Matthew tả cho chúng ta thấy là anh ta túm lấy, bóp cổ trước, rồi mới ra lệnh trả nợ sau. Cho nên bạo lực, có những lúc chúng ta bạo lực trong lời ăn tiếng nói với người bạn, người thân, người quen chúng ta nữa. Đôi khi chúng ta không hài lòng về chuyện gì đó, chúng ta không tha thứ được đó, chúng ta bắt đầu bằng những cái lời nói đay nghiến bạo lực. Chúng ta bầm nhau bằng những lời nói đay nghiến bạo lực, hay bằng những cử chỉ, bằng những cái cuộc trả thù bằng cách này cách khác. Cho nên cái biểu hiện đầu tiên của một kẻ không chịu tha thứ, nó biểu hiện qua cái violence, tiếng Anh cái violence tiếng Pháp, tức là cái bạo lực này của một con người. Cho nên cứ nhìn cái cách ứng xử, lời ăn tiếng nói, cái cách viết hành văn của một con người nó bạo lực hay không, để biết rằng người đó có khả năng tha thứ đến mức độ nào. Rồi đó là cái dấu hiệu thứ hai, cái hậu quả thứ hai của cái đặc tính của cái người không từ chối tha thứ. Rồi cái điểm thứ ba đó là anh bạn anh sắp mình xuống y hệt như anh, bái lại năn nỉ: thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả cho anh như anh ta đã hứa với ông vua của anh ta vậy. Nhưng anh không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thưa anh chị em, hậu quả thứ ba của việc từ chối thứ tha đó là nhốt cuộc đời người khác vào ngục, nghĩa là đày đọa người khác. Từ chối tha thứ anh em mình là mình đày đọa người đó, mình nhốt người đó vào trong một thứ ngục tù tâm lý. Nó mình dằn vặt mình, bởi vì hình ảnh của tù là ngục, nghĩa là ở trong tối tăm. Rồi tù ngục cũng đồng nghĩa cái việc không còn có tự do nữa. Mình lấy mất cái tự do tâm lý của người kia rồi. Cho nên từ chối thứ tha là hành hình người khác, là đẩy người khác vào khốn cùng, vào tù ngục của chính cuộc đời của họ, hay là tạo cho cuộc đời của họ trở thành một tù ngục. Có nghĩa là lúc nào cũng sống dưới sự áp chế của những kẻ khác. Đó là cái hậu quả thứ ba. Hậu quả thứ tư là gì? Hậu quả thứ tư nó mang tính cộng đồng của cái việc từ chối thứ tha. Đó là các bạn bè anh thấy như vậy họ buồn lắm. Thưa anh chị em, từ chối thứ tha là gây nên một nỗi buồn cho một cộng đồng sống. Mà chúng ta biết một trong những hoa quả đặc biệt của Thánh Thần đó là niềm vui. Mà nơi nào không có niềm vui, nơi không đó không có Thánh Thần. Như vậy kẻ từ chối thứ tha là kẻ không những gây buồn cho một cộng đồng sống của mình, là bạn bè của mình, mà còn làm hư thối đi cái hoa quả niềm vui trong chính con người của mình. Hoa quả của Thánh Thần là niềm vui trong chính con người của mình. Cho nên đánh mất đi cái hoa quả của Thánh Thần, đó là dấu hiệu của người đó không có Thánh Thần ở trong đó, không có Thánh Thần hoạt động trong người đó. Cho nên việc từ chối thứ tha nó dẫn đến không phải cho mình với cái người mình từ chối thứ tha, mà nó dẫn đến nỗi buồn, nó gây một cái buồn thảm, một cái bầu khí thiếu linh thánh, thiếu thần linh ở trong một cộng đồng sống. Nó làm cho một cái cộng đồng sống nó ám ảnh cái buồn thảm. Và nó làm cho buồn thảm chính cái lương tâm của kẻ từ chối thứ tha nữa, chứ không phải làm cho cộng đồng của anh ta xung quanh anh ta không đâu. Rồi họ đến mới hờ, cái bạn bè anh ta mới buồn như vậy, mới giận đến, mới đi đến báo cáo cho ông chủ. Thì ông chủ trách anh: tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi cũng phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi. Ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Thì cái hậu quả thứ tư của việc từ chối thứ tha, à cái thứ năm chứ, của việc từ chối thứ tha là gì? Đó là ông chủ nổi cơn thịnh nộ, trao anh cho Lý Hình hành hạ cho đến ngày anh trả hết nợ. Thưa anh chị em, rõ ràng là ở trên kia ông chủ tha cho anh được vợ lại vợ con và được lại cuộc sống tự do thoải mái. Anh ta từ chối thứ tha cho bạn anh ta, cuối cùng anh quay trở lại khúc đầu là anh bị mất hết. Anh bị hành hình ở trong trường hợp đấy, cụ thể là gì? Cái thứ năm, cái điểm thứ năm của cái hậu quả thứ năm đó là anh làm cho ông chủ nổi cơn thịnh nộ. Cho nên việc từ chối thứ tha nó gây một cái phần ức cho kẻ tha thứ cho mình. Từ chối thứ tha nó gây phần ức trong cộng đồng sống. Rồi thứ hai là trao anh cho Lý Hình hành hạ. Từ chối thứ tha là tự làm hành hạ chính lương tâm mình. Từ chối thứ tha là tự hành hạ chính lương tâm của mình, tự nhốt tù mình, tự đày đọa mình cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Có nghĩa là cho đến ngày, đến khi nào mình biết tha thứ cho anh em mình đó. Cho nên một thứ tù ngục lương tâm ở chỗ đó, mình biến mình trở thành một tù nhân của cái hận thù, của ai oán của mình, của việc từ chối thứ tha của mình. Thưa anh chị em, đó là năm cái hậu quả của việc từ chối thứ tha mà tôi có thể rút ra được từ cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu muốn minh dùng để minh họa cho cái triết lý tha đến 70 lần 7 của Ngài. Là số 7 đó là số hoàn tròn, như tôi nói, là tha hoàn toàn, tha đến cùng, tha cho đến tròn cả cái kiếp người. Đó là về vấn đề hậu quả của tha thứ. Bây giờ cái khái niệm của tha thứ như thế nào, chúng ta để ý ở đây. Khi để minh họa cho cái chủ đề tha thứ, Chúa Giêsu lại kể cái câu chuyện về tính sổ tính sách, tức là về cái chuyện công bằng. Mày nợ tao, mày phải trả, cái chuyện đó công bằng. Cho nên ở đây ý Chúa muốn nói rằng ý Chúa muốn nói rằng là cái việc tha thứ là một cái việc công bằng mà mình phải thực hiện trong cõi nhân sinh này. Mà cái chữ công bằng với công chính trong khái niệm Do Thái giáo, trong khái niệm Kinh Thánh, nó đồng nghĩa với nhau và cùng một chữ. Trong tiếng Do Thái cùng một chữ. Đó, cái chữ công chính thì sadik, chữ công lính chính hay công bằng hay là công lý. Chẳng hạn chúng ta thấy thỉnh thoảng ở trên mấy cái tin tức người Do Thái đó, mà nó để cái bảng nó ra tòa mà nó đòi công lý cho ai đó. Nó để Sadika, nó viết bằng tiếng Do Thái, thì có nghĩa là nó đòi công lý đó. Mà cái chữ đó trong Kinh Thánh có nghĩa là công bằng hay là công chính. Mà lý tưởng của niềm tin Do Thái giáo để đạt đến sự thánh thiện đó, là người đó phải công chính, như Thánh Giuse được gọi là đấng công chính vậy. Nghĩa là đấng đạt đến một sự thánh thiện toàn hảo. Cho nên như vậy thì ở đây Chúa Giêsu đặt để minh họa cho cái chủ đề tha thứ, cái triết lý tha thứ của Ngài, Ngài lại dùng một cái câu chuyện về công bằng, về công chính, về công lý, để ý Ngài muốn nói rằng là sự tha thứ là vấn đề của công bằng mà mình phải thực hiện. Nó như một món nợ mình phải trả cho người khác vậy. Chứ không phải người khác phải trả cho mình, không phải người khác phải đi xin lỗi mình. Khi mình muốn tha thứ, mình đặt điều kiện người khác phải xin lỗi mình, trong trường hợp đó tha thứ không còn phải là luật của công chính nữa, tha thứ không còn phải là món nợ mình phải trao cho người khác nữa, mình tha, mình trả cho người khác nữa đó, mà là một cái sự mua bán, trao đổi đó, chứ không còn phải là cái luật công bằng theo cái triết lý của cái tha thứ đến 70 lần 7 của Đức Giêsu nữa. Mà theo cái logic của phàm trần, mày xin lỗi tao, tao mới tha cho mày. Cái chuyện đó không, nó là theo cái lý của phàm trần, chứ không phải theo cái triết lý của tha đến 70 lần 7 của Đức Giêsu. Cho nên đó là lý do tại sao Chúa Giêsu dùng để minh họa cho chủ đề của tha thứ, Ngài lại dùng một cái dụ ngôn liên quan đến công bằng và công chính. Rồi điểm thứ hai là như tôi mới vừa nêu lên cái khái niệm công bằng công chính, đó là lý tưởng của sự thánh thiện trong Do Thái giáo, trong niềm tin Kinh Thánh. Như vậy thì để đạt đến sự thánh thiện vẹn toàn trong đời sống Kitô hữu, chúng ta cũng phải bằng mọi giá tha đến 70 lần 7 và coi như đó là một món nợ mà mình phải tha, mình phải trả cho anh em mình. Khi tha thứ là đó mình là món nợ mình trả cho anh em mình, chứ không phải anh em mình mắc nợ mình. Người nào xúc phạm đến mình á thì mình cảm, mình thấy là mình có một cái nợ phải trả cho họ, đó là cái sự tha thứ. Đấy, đó là cái triết lý của cái tha thứ đến 70 lần 7 của Đức Giêsu mà Ngài muốn minh họa. Rồi cái luật công bằng và công chính này này, nó được tóm lược trong cái câu kết luận của Đức Giêsu về cái dụ ngôn này. Đó là Ngài nói: ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Chúng ta nhấn mạnh cái chữ hết lòng ạ. Nếu không hết lòng tha thứ, tức là hết lòng tha thứ có nghĩa là tha đến 70 lần 7 đó, chứ không phải tha theo luật Do Thái là tha đến 7 lần là maximum đâu. Đó là tha theo luật, chứ không phải tha theo lòng. Tha theo lòng, tha hết lòng là tha đến 70 lần 7 theo như triết lý của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có nguy cơ hiểu cái câu kết luận của Chúa Giêsu một cách sai lạc. Đó là Ngài nói Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như vậy, có nghĩa là sẽ nổi cơn thịnh nộ trừng phạt hành hạ anh em nếu anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Có phải như vậy không? Không phải. Cái câu kết luận nó hoàn toàn nó tách rời khỏi cái nội dung của cái dụ ngôn. Cho nên chúng ta phải hiểu ý muốn nói rằng cái chuyện tha thứ là cái chuyện công bằng. Các con có tha thứ anh em mình thì Cha trên trời mới tha thứ lại, chứ không phải ở đây là Cha trên trời thù vặt anh em không tha thứ Cha trên trời thù vặt là đối xử với anh em như vậy đâu. Không phải theo cái cách diễn tả của chúng ta, nhưng mà cái cách diễn tả của người Do Thái, của Chúa Giêsu và niềm tin Kinh Thánh, ý muốn nhấn mạnh đến cái chủ đề tha thứ liên quan đến công bằng và công lý mà mình phải thực hiện kiện toàn ngay từ trong cõi nhân sinh này, để đừng nhốt đời nhau trong ngục tù, đừng hành hạ lương tâm mình cũng như hành hạ lương tâm cuộc đời người khác, đừng bán vợ đờ con người khác, đừng đày đò người khác như kiếp lũ đày. Có những lúc trường hợp mà mình từ chối thứ tha đó, mình làm cho cuộc đời người khác khổ như một tên nô lệ như vậy. Cho nên cái khái niệm bán y cùng với vợ con y đó ở trong này là như vậy đó. Chúng ta xin Chúa ở trong mùa chay này xét lại mình sống được bao nhiêu lần bảy của việc tha thứ rồi. Mình tha thứ có mình có đặt điều kiện hay không? Anh chị em mình làm có cái điều gì không hài lòng mình á, mình quẩy quẩy, mình bỏ, mình đi ra, mình bỏ một nhóm người mình đi ra, đó là báo thù chứ không phải tha thứ, thưa anh chị em. Cái gì không hài lòng, đối thoại, nói chuyện với nhau. Đó. Như trong cái trường hợp này ông chủ đó, ông đối thoại với người đầy tớ này chẳng hạn, rồi người đầy tớ này xin ông chành lòng thương, ông tha thứ. Chúng ta người với người khác nhau con vật ở chỗ có ngôn ngữ để đối thoại và nói chuyện, chứ đừng bao giờ đơn phương đập vỡ một nghĩa tình, đơn phương đập vỡ một cái, bẻ gãy một cái bổn phần, một cái ấy, để rồi cái hằn học với nhau. Đó. Như vậy là báo thù chứ không phải tha thứ. Như vậy là sống tệ hơn là 7 lần của niềm tin Do Thái nữa. Huống hồ chỉ là niềm tin Kitô là đến 70 lần 7. Cho nên mỗi lần mình giận dữ, mình oán hờn, mình cái gì đó, mình không hài lòng cái gì, mình bức mình bỏ mình đi ra một khỏi một nhóm người, mình tẩy chay một cái gì đó, mình bức mình bỏ đi ra, đó là một hình thức báo thù mà mình không thấy được trong cuộc sống. Đó. Mình tự đày đọa và tự làm khổ mình và làm khổ cái nhóm người mà mình mới vừa rời bỏ đi ra. Hay. Cho nên chúng ta hãy nhìn lại mùa chay. Chúa mời gọi chúng ta đừng có ứng xử theo cái logic của phàm trần, cũng đừng ứng xử theo cái 7 lần thôi của Do Thái giáo, mà hãy 70 lần 7 của Kitô giáo, của Đức Giêsu cứu Chúa của chúng ta. Amen.